Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin, kính mời quý thính giả nghe phần thứ 12, Niềm tin về Chúa Giêsu liên quan đến biến cố Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian. Nhưng trước hết là ca khúc Ý nghĩa cuộc sống của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Giêsu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa, thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương, lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Quyền sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, có bao người khóc trong tiếc thương? Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Vũ Trung Hiền trong ca khúc Ý Nghĩa Cuộc Sống của Nguyệt Cầm. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về biến cố Chúa trở lại tiếp rước hội thánh, hay còn gọi là hội thánh được cất lên, là biến cố mở màn cho các diễn tiến của kỳ tận thế. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18 như sau. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn cho anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như những người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà giao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên Sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18. Chúng ta lưu ý cách sứ đồ Phao-lô dùng từ ở đây. Ông nói về những tín hữu đã qua đời là những người ngủ trong Chúa cứu thế, mà không dùng từ chết. Trong khi ông bảo Chúa Giê-xu đã chết để chuộc tội, cho nên những người tin Chúa không bao giờ chết trong nghĩa mất tương giao nữa. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18 nói về biến cố cất lên, mở màn cho tất cả các diễn tiến thế mạt. Không có một lời tiên tri trong Cựu Ước nào nói về biến cố này, và đây là đặc điểm khác với tất cả các chi tiết tận thế khác. Đây là một mặc khải đặc biệt Chúa ban trực tiếp cho sứ đồ Phao-lô. Trước hết, có tiếng kêu lớn là mệnh lệnh của Chúa, rồi có tiếng của Thiên Sứ trưởng họa theo, đến tiếng kèn hiệu lệnh của Đức Chúa Trời, Chúa sẽ giáng lâm trên không trung. Những cơ đốc nhân qua đời sống lại trước hết. Đây là những linh hồn ở cùng Chúa, bây giờ nhập vào thân xác mới được ban cho vào lúc đó. Những cơ đốc nhân còn sống vào lúc Chúa đến, thì thân thể sẽ được biến hóa và cũng được cất lên không trung trong một cuộc đoàn viên vĩ đại. Sứ đồ Phao-lô viết về sự kiện này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 51 đến câu 54 như sau. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa, và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 51 đến câu 54. Sau khi hội thánh được cất lên khỏi trần gian, những gì sẽ xảy ra? Ở trên thiên đàng, Chúa xét xử và ban thưởng cho cá nhân tín hữu, như điều sứ đồ Phao-lô đề cập trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 12 đến câu 15. Còn dưới đất, với sự biến mất bí mật của một số đông cơ đốc nhân trên toàn thế giới, sẽ khiến cho cả thế giới hoảng loạn trong một thời gian, và tiếp theo ngay sau đó là cơn đại nạn khởi sự. Mục đích biến cố cất lên là để đem hội thánh khỏi trần gian. Có lẽ điều làm chúng ta quan tâm hơn hết là ai sẽ được đem đi và ai sẽ bị để lại. Lời Chúa trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 39 đến câu 42 ghi như sau. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, Thiên Sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con Người đến cũng thể ấy. vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gà như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đương say cối, một người được đem đi còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Phúc âm Luca chương 17 cũng ghi lại lời Chúa cứu thế dạy tương tự. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh đến sự kiện Chúa đến bất ngờ như sau. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 1 đến câu 11. Tính cách bất ngờ của ngày Chúa đến cũng được nhấn mạnh nhiều lần trong những phân đoạn tiên tri khác. Có lẽ không có chỗ nào khẳng định mạnh hơn là lời chính Chúa Giê-xu được ghi trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 36 chúng ta đã nêu. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi hết, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 13, Chúa nhắc lại ý đó, nhưng thêm lời căn dặn tỉnh thức. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Hầu hết những người tin các lời tiên tri trong Kinh Thánh đều đồng ý rằng nhân loại đang ở trong thời kỳ cuối cùng. Tuy nhiên, khi nói đến trình tự các biến cố Chúa trở lại, thì có nhiều ý kiến khác nhau. Chúa đến đón hội thánh trước cơn đại nạn, giữa cơn đại nạn hay sau cơn đại nạn. Dù với quan điểm nào, thì biến cố Chúa đến bất ngờ là khía cạnh chính yếu, vì chính Chúa đã dùng nhiều ẩn dụ để nhấn mạnh tính cách bất ngờ đó với lời căn dặn, hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng. Tính cách bất ngờ của biến cố hội thánh được cất lên cho thấy nếu cơ đốc nhân không dành thì giờ chuẩn bị thì sẽ không thể ở tư thế sẵn sàng. Chúa Giê-xu khẳng định rằng mọi người phải chuẩn bị trước cho ngày Chúa trở lại để không có gì cần phải thu xếp vào phút cuối. Những người chưa được cứu cần được cứu trong khi còn cơ hội. Cơ đốc nhân cần tận tâm phục vụ Chúa, luôn luôn hết lòng sống cho Chúa để không hổ thẹn khi gặp mặt Ngài. Dù tính cách bất ngờ của ngày Chúa đến đã được xác định, nhưng cho đến ngày nay, chúng ta vẫn thấy các tiên tri giả và giáo sư giả tiếp tục xuất hiện, xác định ngày giờ Chúa trở lại. Và điều kỳ lạ là lần nào cũng vẫn có người tin, nhẹ thì lo lắng băn khoăn, nặng thì nghỉ việc bán nhà bán cửa chờ ngày đó, và khi việc không xảy ra, Chúa chưa đến, đức tin sụp đổ. Tất cả chỉ vì đức tin thiếu nền tảng Kinh Thánh. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.